Xin mời cộng đoàn nghe lịch phục vụ trong tuần. Chủ nhật thứ hai thường niên Thánh Vịnh tuần 2. Việc dạy giáo lý và phục vụ. Phục vụ là chốt đỉnh mà hoạt động của Hội Thánh vươn tới, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào tất cả sức mạnh của Hội Thánh. Do đó, phục vụ là chỗ rất đặc biệt để dạy giáo lý cho dân Thiên Chúa, dạy giáo lý tự bản chất, gắn liền với mọi cử hành, phục vụ và bí tích. Vì chính trong các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, Đức Kitô Giêsu hành động cách sung mãn để biến đổi con người. Việc dạy giáo lý trong phục vụ nhằm đưa con người vào mầu nhiệm Đức Kitô, dẫn từ hữu hình đến vô hình, từ dấu chỉ đến thực tại, từ các bí tích tới các mầu nhiệm. Việc trình bày như vậy là trách nhiệm của các sách địa phương và miền. Còn sách này nhằm phục vụ toàn thể Hội Thánh, trong đó có nhiều khác biệt về nghi thức và văn hóa, nên chỉ trình bày những gì căn bản và chung cho toàn thể Hội Thánh liên quan tới phục vụ, xét như là mầu nhiệm và việc cử hành, rồi đến bảy bí tích và các á bí tích. 20 thứ hai, 21 thứ ba Thánh Andrê trinh nữ tự đạo lễ nhớ, 22 thứ tư, 23 thứ năm, 24 thứ sáu Thánh Francisco Salicio giám mục kiến sĩ Hội Thánh lễ nhớ, 25 thứ bảy mùng 1 Tết Canh Tý cầu bình an cho năm mới Thánh Phaolô tông đồ trở lại lễ kính. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất lễ giao thừa, lễ tân niên. Chủ nhật thứ ba thường niên mồng 2 Tết kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Giao hôn phối, giao lần thứ nhất. Chủ nhật ngày 19 tháng 1 năm 2020 có anh Phêrô Tân Hùng Dũng, con ông Gioan Bautista Tân Hùng và bà Maria Ngô Thị Thu, sinh ngày 10 tháng 9 năm 1989 tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 416/6/36 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, giáo họ Đa Minh giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn. Xin kết hôn với chị Maria Võ Thị Mỹ Duyên Tân Tòng, con ông Võ Tấn Của và bà Lê Thị Mọt, sinh ngày 26 tháng 9 năm 1992 tại Bến Tre, hiện ngụ tại 532/21/24 khu y tế kỹ thuật cao, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, giáo xứ Thánh Phaolô Bình Tân, giáo phận Sài Gòn. Xin thông báo, Chủ nhật ngày 19 tháng 1 năm 2020, hôm nay có quý ông bà gửi thư đóng góp quỹ phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ. Xin cộng đoàn rộng tay giúp đỡ sau thánh lễ, mong được nhận sự hồi đáp của quý vị tại các cổng nhà thờ. Chương trình thánh lễ các ngày Tết 2020 đã được niêm yết tại các cổng nhà thờ. Cộng đoàn theo dõi và nhắc nhở nhau tham dự những ngày lễ Tết trên. Về việc sức dầu bệnh nhân trong những ngày Tết, xin liên hệ anh Pháp, số điện thoại đã được thông báo tại bảng giờ lễ để giúp cho cộng đoàn. Xin lưu ý, khi tham dự thánh lễ, xin cộng đoàn tắt điện thoại hoặc chế độ rung và xin không sử dụng điện thoại khi tham dự thánh lễ. Xin cảm ơn cộng đoàn.
Thank you. nhưng danh cha và công và thân thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta làm chứng cho Ngài. Và trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất, thì sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu là một chứng tá tốt nhất. Bởi vì Chúa Giêsu nói người ta cứ giống này mà nhận biết anh em là môn đệ thầy, là anh em hãy yêu thương nhau. Với tâm tình đó, chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mãi đàng. Vì vậy tôi xin đứng bà Maria trong đời đồng trinh, càng thiên thượng càng thanh, và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa điều khiển hết mọi loài trên trời dưới đất, xin dù thương chấp nhận lời dân Chúa khẩn cầu, và ban cho thời đại chúng con được bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài chích sách ngôn sứ Isa. Đức Chúa phán cùng tôi: Hỡi Israel, người tôi chung của ta, ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang. Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng: Người là đấng nhạo nặn ra tôi từ khi tôi trong còn lòng mẹ, để tôi trở thành người tôi chung, đến nhà Gia-cốp về cho người, và quy tụ dân Israel chung quanh người. Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng, và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. Người phán: Nếu ngươi chỉ là tôi chung của ta để tái lập các chi tộc Gia-cốp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, nay ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi được ơn cứu độ của ta đến tận cùng cõi đất. Đó là lời Chúa.
Đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Tôi là Phaolô, bởi ý Thiên Chúa được gọi làm tông đồ của Đức Kitô Giêsu, và ông Sôthênê là người anh em của chúng tôi, kính gửi hội thánh của Thiên Chúa ở Côrintô, những người đã được hiến thánh trong Đức Kitô Giêsu, được kêu gọi làm dân thánh cùng với tất cả những ai ở bất cứ nơi nào kêu cầu danh Chúa của chúng ta. Đức Giêsu Kitô là Chúa của họ và của chúng ta. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ơn sủng và bình an. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi nhưng trỗi hơn tôi, vì có trước tôi. Tôi đã không biết người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để người được tỏ ra cho dân Israel. Ông Gioan còn làm chứng: Tôi đã thấy thần khí từ chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Ngươi thấy thần khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần. Tôi đã thấy nên xin chứng thực rằng người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người rằng: Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Đây cũng chính là lời trong mỗi thánh lễ vị chủ tế lặp lại khi nâng cao mình vào máu thánh Chúa Giêsu. Nhưng tại sao gọi Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa? Điều đó có ý nghĩa gì? Thưa anh chị em, người Do Thái có tục xác tế con chiên trên bàn thờ để thờ phượng Thiên Chúa, cảm tạ Thiên Chúa, xin ơn và đền tội. Tục lệ này đã bắt nguồn từ trong sách Sáng Thế, với việc Abel làm nghề chăn chiên nên đã thờ phượng và tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa bằng cách dâng lên cho Thiên Chúa những con đầu lòng của bầy chiên cùng với mỡ của chúng. Đến thời dân Do Thái vượt qua biển đỏ thì theo lệnh của Chúa, ông Mô-sê đã truyền cho mỗi nhà người Do Thái phải xác tế một con chiên và bôi máu chiên lên khung cửa. Và đêm ấy tất cả những con trai đầu lòng từ súc vật cho đến loài người của những nhà trên đất nước Ai Cập không có máu chiên nơi khung cửa đều bị giết chết. Chỉ có những con trai đầu lòng của người Do Thái không bị giết nhờ máu chiên trên khung cửa. Từ đó việc xác tế chiên mang thêm một ý nghĩa mới, đó là con chiên chết thay cho con người. Về sau thưa anh chị em, tại đền thờ Jerusalem, các tư tế Do Thái đều xác tế mỗi ngày hai con chiên làm của lễ toàn thiêu. Sáng sớm làm một con, chập tối một con, để dâng lên cho Thiên Chúa làm của lễ đền tội cho dân Israel. Đúng ra thưa anh chị em, ai phạm tội thì chính người ấy bị phạt, mà phạm đến Thiên Chúa thì chỉ có hình phạt tử hình mới xứng đáng. Nhưng Thiên Chúa nhân lành không muốn con người phải chết. Điều đó đã được chính ngôn sứ Ezekiel nói: ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống. Luật công bằng đòi hỏi có tội phải đền. Nên để con người còn được sống mà ăn năn hối cải, Thiên Chúa đã chấp nhận cho con người lấy con chiên đền mạng thay cho mình. Như vậy, chiên bị xác tế là để chết thay cho con người, lẽ ra phải chết vì tội lỗi của họ. Nhưng thưa anh chị em, máu bò, máu dê cừu không thể tẩy trừ khỏi hết được mọi tội lỗi. Nên ngôi hài Thiên Chúa đã chấp nhận xuống thế làm người, trở nên như một con chiên mới, con chiên của Thiên Chúa, đổ máu châu báu của mình để tẩy rửa tội lỗi của nhân loại chúng ta. Chính vì thế, trong thư gửi cho tín hữu Do Thái, tác giả thư Do Thái đã viết như sau: thực tế, máu các con bò, con dê không thể nào xóa được tội lỗi. Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Kitô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng ưa thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Ngay từ đầu sứ vụ của Chúa Giêsu, chúng ta thấy Thánh Gioan Tẩy Giả đã nhận ra vai trò làm chiên đền tội của Chúa Giêsu. Trước Thánh Gioan Tẩy Giả, các ngôn sứ cũng đã nói về người tôi trung của Thiên Chúa một ngày kia sẽ chịu đau khổ và chết như một con chiên. Ngôn sứ Isaiah mô tả: người đã bị đối xử tàn tệ, nhưng đã khiêm tốn chịu đựng như một con chiên sắp bị đưa tới lò sát sinh. Người không hề thốt ra một lời. Người bị bắt, bị tuyên án và bị dẫn tới chỗ chết. Người đã phải chết vì tội lỗi chúng ta. Người đã mang lấy tội muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi. Khi gọi Đức Giêsu là chiên Thiên Chúa, là đấng xóa bỏ tội trần gian, Thánh Gioan Tẩy Giả muốn chỉ cho mọi người thấy Đức Giêsu chính là đấng cứu thế, Đức Giêsu chính là đấng Mêsia, Đức Giêsu chính là người tôi tớ đau khổ của Gia-vê, như ngôn sứ Isaiah đã nói. Như thế, Thánh Gioan Tẩy Giả đã làm chứng cho Chúa Giêsu trước mặt mọi người trong vai trò và bổn phận tiền hô của Chúa Giêsu. Vâng, thưa anh chị em, Thánh Gioan trong vai trò và bổn phận của mình, Ngài đã hiên ngang làm chứng cho Chúa Giêsu. Còn chúng ta thì sao? Từ khi lãnh nhận bí tích rửa tội, mỗi người chúng ta đều trở thành người Kitô hữu với những bổn phận, và trong có bổn phận làm chứng cho Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Chúng ta đã sống cái bổn phận này với danh hiệu Kitô hữu như thế nào? Chúng ta có thực hiện cái vai trò làm chứng cho Chúa Giêsu trong lòng thế giới hôm nay hay không? Kitô hữu là một danh hiệu mà Thánh Phaolô tông đồ lần đầu tiên đã gọi các tín hữu của cộng đoàn Antiochia. Thời kỳ đầu này, các tín hữu đã có một cuộc sống rất gương mẫu, làm cho dân ngoại phải ngạc nhiên. Sách Công vụ Tông đồ đã ghi lại như sau: tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung, họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bể bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến, và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. Như thế, thưa anh chị em, người Kitô hữu phải làm muối, phải làm men cho đời, là linh hồn của thế gian. Không phải là thành phần của đám đông, nhưng lại hành động như là men muối. Họ không thể tách rời khỏi quần chúng, nhưng họ khác biệt hoàn toàn. Thần học gia Bantasa đã nói, Kitô hữu là người cấy mầm tinh thần Kitô giáo vào trong lòng xã hội và thế giới. Với tâm từ đó, chúng ta dâng thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta ý thức và sống sứ vụ loan báo tin mừng, sống sứ vụ cấy tinh thần Kitô giáo vào trong lòng xã hội hôm nay. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng niềm tin của chúng ta. Tôi tin Kinh Mô Thiên Chúa. Xin bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Ngài là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, đều sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bằng thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vẫn được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhậm thế trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thâm giá vì chúng ta, thời quan phong Sio Pilato, người chịu khổ hình và mai tăng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nhưng người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cùng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất thánh thiền công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một người là Đức Giêsu Kitô nhập thể làm người, chịu chết trên thập giá để xóa bỏ tội lỗi trần gian. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.
Chúa đã đặt Hội Thánh làm dấu chỉ ơn cứu độ cho muôn dân,
Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hội thánh luôn trung thành với sứ mạng của mình. Cánh đồng truyền giáo ngày nay thật bát ngát bao la, đặc biệt là tại lục địa châu Á mênh mông này. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa ý thức được trách nhiệm giao giảng tin mừng của mình và dùng chính đời sống theo tam môi phúc thật để giới thiệu Chúa cho những ai nhận biết người. Sống bình an và hạnh phúc là ước mơ thiết tha của mỗi người đang thực hiện diện trên trái đất này. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho thế giới hôm nay được hòa bình và thịnh vượng, để điều này mà mọi người chân thành ước mơ sớm có thể trở thành hiện thực. Như Thánh Gioan Tẩy Giả, mỗi Kitô hữu đều có bổn phận phải giới thiệu Chúa cho người khác. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta hiểu rằng giới thiệu Chúa bằng đời sống bác ái, yêu thương và phục vụ hết lòng là cách tốt nhất để giúp người khác nhận biết Chúa.
Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, chúng con không ngừng cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã thương ban cho chúng con trong cuộc sống hàng ngày. Xin cho chúng con chỉ tin tưởng cậy trông và phó thác cuộc đời trong bàn tay quan phòng kỳ diệu của Chúa mà thôi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay trái để ca tùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thương dung cộng đoàn tín hữu chúng con cử hành thánh lễ này cho xứng đáng, vì mỗi khi chúng con dâng lễ tưởng niệm cuộc khổ hình của Đức Kitô là chúng con được hưởng ơn cứu chuộc của người, người hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thần là chính đáng phải đạo và đem lại ứng cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh. Và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Chúa là Thiên Chúa càng đạo binh, trời đấng đầy vinh quang Chúa, hoàng hồ Chúa trên cõng tầng trời, chúng tùng đấng người đến nhân dân Chúa, hoàng hồ Chúa trên cõng tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tha ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thứ ngay sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng ta ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse, Đức Cha Phụ Tá Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Chúng con xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho mẹ con gặp thầy gặp thuốc để đi được theo ý của người xin. Tạ ơn Chúa xin cho gia đình được bình an theo ý của người xin. Xin đi đường được bình an theo ý của người xin. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ của Chúa là Gioan Bautista, Ba Maria, Ba Đa Minh hay Giuse, linh hồn ông bà tổ tiên và các đẳng linh hồn theo ý của những người xin. Xin cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha tùy đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin oai thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tôi, chúng con nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin oai thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhân theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiên trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây chính Thiên Chúa đã đang xóa tội trần gian phung trai, được mời đến dự tiệc chính Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy Chúa, xin luôn đồng hành cùng
chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con cùng được chia sẻ một tâm ban bởi trời. Xin ban Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu, giúp chúng con cũng biết tâm đầu ý hợp và chân thành yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Hôm nay có quý ông bà là anh chị em giáo lý viên gửi thư đóng góp về phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ, xin cộng đoàn rộng tay giúp đỡ. Sau thánh lễ mong được nhận sự hồi đáp của quý vị tại các cổng nhà thờ. Xin chân thành cảm ơn.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.